Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những cánh vô ưu nở rộ, ngàn năm chỉ có một thuở. Làng nghề tam thiên đều hoan ca, thiên trung vui tràn hòa. Dải khắp tam thiên dịu hoa, với những tay ngà lọng tre. Nhẹ nhàng đôi chân ngài bước, bẫy hoa sen bừng gót son. Ánh mắt đôi môi mỉm cười, từ quang chiếu khắp trần thế. Chỉ trời tay kia chỉ đất, khoan thai nói với thiên hạ. Trên dưới coi trời là ta, dê sáng an lạc ngàn nơi. Tuyệt vời duy chân ngà tướng, chi tôn của mọi sống loài. Chỉ sáng anh minh tỏa rạng, lầm than vô mình biết nhanh. Thế giới xinh tươi mang ngàn, muôn lòng hân hoan đan xanh. Tương tốt ba hai huyền trần, hiện thân anh nhi thanh hành. Ánh sáng chân như vô tận, dần đường vượt thoát qua cầu tứ xanh.
Thầy về năng lộ vui ca, chúng con hoan hỷ thật là bình yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin bác Phật từ Phật. Và cái điều an lành hơn nữa là chúng con được ni sư hết lòng thương tưởng đã đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức.
Quý Phật tử ân cần cầu thọ giới pháp, cầu Phật tu nhân, chúng tôi chư tăng chư ni hoan hỷ nhận lời. Nam mô A Di Đà
Phật.
Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thời gian rất lâu khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật nhập diệt và trải qua hôm nay là đã qua bao nhiêu năm trời, lâu xa rồi. Pháp âm của Đức Phật đã lui dần về dĩ vãng, nhưng mà hầu như chúng ta đi tìm hiểu về Phật Pháp, để học Phật, để tu nhân, chúng ta vẫn thấy điều này là mới mẻ. Và những lời của Đức Phật giáo thuyết để lại nó không cũ mòn như có nhiều người thường nói, mà lúc nào, nơi pháp hội nào, nơi đạo tràng nào, mỗi ngày, mỗi lần mà chúng ta được nghe, chúng ta được biết, mỗi lần như vậy thì tâm của chúng ta được sáng hơn, lòng của chúng ta được hoan hỷ hơn, cởi mở hơn, và cái si mê tâm tối của chúng ta được lui dần. Kính thưa quý vị, Đức Phật đã trải thân mình và Đức Phật đã thị hiện xuống trần gian vì một mục đích duy nhất là Đức Phật muốn cứu vớt tất cả quần sanh lên cõi cao nhất là được thành Phật như Ngài. Nhưng mà vì nghiệp lực của chúng sanh quá nặng, chư Phật, chư Bồ Tát, ai nấy đều lần lượt xuống thế và ai nấy đều lần lượt phát đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà vì cái vỏ vô minh của chúng ta dày quá, tham sân si của chúng ta nặng quá, chúng ta không thể nào một lúc mà bỏ được. Vì vậy mà chư Phật đã không nhọc công, đã không quản nại, đã không bao giờ phí cái thân và cái tâm của mình. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát lần lượt xuống thế để cứu chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta vì si mê quá ngay nơi cuộc sống của mình, chúng ta cũng vẫn hoang mang sợ hãi. Sáng sớm ra mới mở mắt thì chúng ta đã sợ hãi, không biết hôm nay chúng ta gặp điều gì, có may mắn lắm không, hay là chúng ta gặp điều nguy hiểm tệ hại đến cái thân xác của mình. Rồi chúng ta lại lo sợ đủ thứ về kinh tế, về việc gia đình, về tiền bạc, về hạnh phúc, vân vân. Những cái việc mà chúng ta lo sợ như vậy đó, trong đạo Phật dạy chúng ta rằng các con đừng lo sợ nữa. Bởi vì có Phật đã ra đời, Phật đã lần lượt dạy các con những cái phương pháp, các con hãy lấy đó để làm kim chỉ nam tiến bước trên con đường sống. Kính thưa quý vị, đó là con đường sống mà Đức Phật đã dạy chúng ta về 37 phẩm trợ đạo. Rồi Đức Phật dạy về thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy về tứ đế, Đức Phật dạy để lại tam tạng kinh điển đại thừa để cho chúng ta noi theo đó, để chúng ta sống trong cái cuộc sống của chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, được yên tâm. Rồi còn về sự chết thì sao? Về sự chết Đức Phật cũng không bỏ, mà Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ. Đức Phật dạy lấy đó để làm gì? Đức Phật dạy cái điều đó để làm gì? Để chúng ta hiểu. Hiểu rồi để làm gì? Hiểu để mà đi cho đúng đường. Đi đúng đường để làm gì? Đi đúng đường để chúng ta tu. Tu chừng nào mà chúng ta ngồi trên tòa sen thì thôi. Kính thưa quý vị, chủ đề hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là hiểu để tu. Hiểu là gì? Hiểu là biết, hiểu là tri. Cái tri, cái biết này đối với chúng sanh, đối với hạng phàm phu như chúng ta là chúng ta hiểu về cuộc sống. Thí dụ như quý vị đã trải qua cuộc sống, quý vị 5-70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, nhưng mà quý vị cho rằng cái kinh nghiệm đời sống của quý vị nó đã nhiều không đâu thưa quý vị. Mà cái đời sống của chúng ta, mặc dù cái tuổi đời của chúng ta nó trải qua lâu như vậy đó, chúng ta cho rằng nó lâu như vậy đó, nhưng mà đối với chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì chỉ thoáng chốc mà thôi thưa quý vị. Thành thử ra cái cuộc sống và cái đường đời của chúng ta đi nó vẫn còn mờ mịt lắm. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, và đường trước mình không biết phải bước đi đâu, và đường ở sau mình cũng không biết sẽ về đâu. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày là các con phải bỏ bớt đi tham, bỏ bớt sân và bỏ bớt si, thì các con mới lãnh hội được giáo lý đại thừa của Đức Phật. Giáo lý đại thừa của Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta là từ nơi cái hạng phàm phu mà chúng ta bước lên bậc thánh. Rồi bước lên bậc thánh chúng ta làm gì? Hành động cử chỉ
lời nói, việc làm của chúng ta bậc thánh là như thế nào. Là quý vị nói ra lời gì cũng êm ái, hòa nhã, nói ra lời gì cũng đem đến sự an vui cho mọi người, hay là lời nói của quý vị đem đến hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, mọi gia đình. Đó là cái lời nói của bậc thánh. Còn thân của bậc thánh làm gì? Thân của bậc thánh là hành động cái gì cũng đem đến lợi ích cho mọi người, như xông vào lửa để cứu người, hay là xuống nước để mà cứu người cứu vật, hay là leo lên ngọn cây cao để mà cứu chỉ một con vật bé nhỏ mà thôi. Đó là hành động của các bậc thánh mà chúng ta không thể làm được. Vì thế mà chúng ta lúc nào cũng phải học theo hành động, là về cái thân của bậc thánh, về cái khẩu của bậc thánh. Ý của bậc thánh nghĩ gì? Ý của bậc thánh là không phải cứu độ chúng sanh nơi cõi trần gian, nơi cõi dục giới này, mà ý của bậc thánh là muốn cứu độ chúng sanh nơi cõi sắc giới và vô sắc giới. Xong rồi bậc thánh này lại còn phát nguyện, cứu như vậy cũng vẫn chưa đủ với lại tâm nguyện đại bi của các ngài, cho nên các ngài muốn cứu độ luôn ở cõi U Linh. Cái cõi U Linh là cái cõi mịt mờ, tâm tối, cái cõi của những oan hồn mà khi ở nơi thế gian này đã vì cái sự si mê lầm lạc do 12 móc xích là Đức Phật dạy về thập nhị nhân duyên. Về cái thập nhị nhân duyên này, Đức Phật thấy đầu tiên đó là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Như vậy thì chúng sanh vì không sáng suốt mà đi lầm đường, đi lạc lối. Đức Phật lại thị hiện nữa. Nơi Đức Phật thị hiện, Đức Phật để lại Tam Tạng giáo điển. Xong rồi Tam Tạng giáo điển này, khi mà Đức Phật tiêu diệt đến cái mốc mà Tam Tạng giáo điển đã bị mai một hết, thì lại có một Đức Phật khác xuất hiện nữa. Đức Phật cứ, chư Phật cứ lần lượt xuất hiện mãi như thế, mà cứu độ chúng ta cũng vẫn chưa thoát khỏi những cái khổ, thưa quý vị. Đức Phật lại dạy rằng khi mà còn sống thì con làm những cái việc đó để mà con cứu đời, để mà con tạo cái hành vi cho các con. Cái hành vi mà chúng ta tạo hàng ngày đó, kính thưa quý vị, là nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nó đeo đẳng chúng ta cho đến khi cái quả tim của chúng ta ngừng đập. Cái nhân duyên là hôm nay chúng tôi không phải thuyết về cái chủ đề hiểu để tu đâu, mà vì chúng tôi đã diễn kiến một người hấp hối, và khi mà hấp hối thì cái người này đã qua đời. Và chúng tôi chứng kiến không phải ở một nơi người này, mà chúng tôi chứng kiến rất nhiều người qua đời khi mà chia tay ở nơi thế gian này. Kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta rằng cái người mà hằng ngày họ làm việc gì, cái khẩu họ nói gì, hành vi tạo tác họ tạo cái gì, thân của họ làm gì, thì khi mà họ gần chết đó, thưa quý vị, khi mà quả tim họ ngừng đập á, thì bao nhiêu cái hành vi đó nó biểu lộ ra cái hình tướng ở bên ngoài. Và cái hình tướng bên ngoài đó cho chúng ta thấy rõ, cũng như chúng tôi tu hành thì chúng tôi thấy được qua kinh điển, qua những lời dạy của Đức Phật, là các con mà thấy cái cử chỉ hoặc cái lời nói hoặc là những cái động tác của cái người mà sắp chết đó, thì các con biết là hằng ngày họ làm gì. Mặc dù họ cố giấu giếm, nhưng mà khi mà quý vị biết không, chúng ta gần chết đó, thì nó lộ ra hết bên ngoài, lộ ra hết bên ngoài, chúng ta không thể giấu được nữa. Và cái như mà chúng ta hằng ngày mà cái miệng chúng ta hay chửi bới người khác đó, thì quý vị biết không, khi chúng ta gần chết thì cái răng của chúng ta nghiến lại một cách rất là ghê sợ, và cặp mắt của chúng ta trợn tròng lên. Như vậy để cho biết là cái khẩu của chúng ta quá nặng, cái khẩu nghiệp của chúng ta gieo tạo không phải nơi cái cõi hiện tại này, mà nhiều đời quá khứ về trước chúng ta đã từng lầm lỗi về cái khẩu nghiệp của mình. Cho nên khi chết á, cái miệng, cái răng thì nghiến, mà cái miệng thì đổ nước, nước bọt ra bên ngoài. Nó trào nước bọt ra bên ngoài, rất là sợ quý vị. Và mắt thì lại trợn tròng lên. Đó là cho chúng ta thẩm thấu về cái người mà thường hay sử dụng cái khẩu nghiệp của mình một cách bừa bãi. Còn về cái thân nghiệp của họ, mà họ làm cái việc gì mà trái đạo lý, trái luân thường, thì quý vị biết không? Là họ khi mà họ gần chết đó, là tay họ bắt bướm. Vì thấy là khi nào mà cái người gần chết á, mà tay bắt bướm á, tay bắt bướm là cái tay mà cứ chớp chớp nắm nắm như thế này là không bao giờ sống quý vị ha. Không bao giờ sống. Mặc dù cái người đó hồi dương, người ta gọi là hồi dương vậy, ngồi dậy nói chuyện với mình rất là tỉnh táo, và chúng tôi cũng được diễn kiến như vậy đó. Thì cái chú này cũng thế, sau khi trước khi mà chú qua đời đó thì chú bị coi như là gọi là cận tử nghiệp. Cận là gần, tử là chết, là cái nghiệp là mình đã gieo tạo từ nhiều kiếp ở quá khứ của mình, hay là hiện tại là cái nhân của chúng ta đã gieo tạo. Thì bây giờ khi mà chúng ta gần chết đó quý vị, cái thọ mạng của chúng ta gần hết đó, thì nó đến nó đòi. Và cái chú này cũng vậy, người trong gia đình tưởng đâu là cửu huyền thất tổ đến nhập vào cái xác của chú, nhập vào cái xác của chú, hành hạ xác của chú và kéo dài đến 10 ngày. Và cái cô chủ nhà mới cho mời chúng tôi xuống và chúng tôi xem đây không phải là cửu huyền thất tổ gì nhập cậu. Đây là do cái cận tử nghiệp của cậu thôi, của biệt nghiệp riêng của cậu thôi, chứ không phải là cận tử nghiệp. Thì chúng tôi mới nói là không biết thường ngày á, cái chú này á, là không biết về cái khẩu nghiệp có nặng không, mà cái răng thì nghiến quá như thế này, và nước miếng đàm á, nó lại đầu ra ngoài miệng. Cô chủ nhà mới nói là lúc trước á, thì vợ con ở trong nhà tụng kinh niệm Phật, rồi chú không tin về Tam Bảo, rồi chú mới chửi mắng nặng nề và có xúc phạm Tam Bảo. Chúng tôi mới nói đúng rồi, vậy bây giờ mời quý thầy, bốn thầy chúng tôi thấy cũng chưa đủ lực, và chúng tôi xin chùa cho thêm hai thầy nữa để xuống sám hối về cái khẩu nghiệp của chú. Xin sám hối như vậy 3 ngày, thì quý vị biết không, cái sự linh diệu của Phật Pháp không thể nào mà chúng ta lường được hết. Chưa sám hối đủ 3 ngày quý vị, chỉ 2 ngày thôi là cái người này ra đi nhẹ nhàng. Cái người này ra đi nhẹ nhàng, coi như là về nhờ cái oai lực của quý thầy chú nguyện, tụng kinh chú nguyện, mà cái người này xuôi tay đi một cách nhẹ nhàng hơn, không có hành thân hoại xác nữa. Cái người chủ nhà họ không biết, họ tưởng đâu là cửu huyền thất tổ nhập vào cái xác này hành hạ. Không có ai đâu quý vị, đó là cận tử nghiệp của mình đó, chứ không có ai hết. Và chúng tôi hỏi là ngoài cái việc mà chú xúc phạm về Tam Bảo như vậy đó, chắc có thể chú làm cái việc gì đó. Thì chúng tôi thấy là chú cứ xoa nơi cái bụng dưới của mình, xoa nơi cái bụng dưới của mình, và cái tay của chú như là quơ muốn ôm ấp một cái bóng hình nào đó. Thì chúng tôi mới nói là không biết chú có quen với nhiều phái nữ không. Không ai trả lời hết quý vị, không ai trả lời hết. Thì chúng tôi cũng ngồi ngay đó và đồng một lúc rồi chúng tôi thấy là 5-6 tin nhắn của những cô mà gọi là đào của chú đó, là nhắn tin lại, không biết chú chết. Nhắn tin lại, chú chết mới có 48 tuổi thôi, coi như là mới chôn chú ngày hôm qua. Chúng tôi mới nói là cái này là do cái việc hàng ngày của chú. Như vậy chú cũng vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn luyến ái về cái hình sắc nào đó mà mình yêu nhất. Vợ của chú thì đi xuất gia rồi, và còn những người mà lăng nhăng với chú như vậy đó, thì chú cũng vẫn còn luyến ái đó thưa quý vị. Cho nên á, chú cứ xoa cái bụng dưới của mình riết, và cái tay của chú thì quơ quơ như là muốn ôm ẩm đó. Đó là gọi là cái cận tử nghiệp, hay là cái thói quen, cái hành động quen hàng ngày của mình. Cho nên khi chết đó, nó biểu hiện ra bên ngoài hết, mà chỉ có những vị mà tu mà hiểu được á, họ mới thấy được cái hành động và cái việc làm hàng ngày của chú như vậy mà thôi. Và hôm nay quý vị Phật tử nghe chúng tôi nói, và quý vị cố gắng ghi nhớ, là khi nào có những người thân của mình hay là ai đó mà chúng ta chứng kiến được, thì quý vị cũng biết được, cũng nhận thức phân tích được là họ đang ở trong cái tình trạng nào để mình kịp thời mà cứu nguy cho họ. Trong khi mà chú như vậy, chúng tôi biết là chú đã rơi vào cái sự khổ rồi. Thì trong kinh Đại Luận Tỳ Bà Sa đó quý vị, có dạy chúng ta như thế này nè: đảnh thánh tráng sanh thiên, tim người bụng làm quỷ, gối ấm đọa súc sanh, chân nóng rơi địa ngục. Quý vị biết không, thì cái chú này đó, thì chúng tôi rờ hết cả thân chú, thì thấy là cái bụng của chú ấm. Và chúng tôi lúc đó đó, mau mau gọi con của chú lại, biểu là trang sức ở trên người chú còn lại bao nhiêu. Chú còn một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, và chúng tôi bảo là mau mau coi cái chùa nào gần đây, đến và quỳ xuống một cách kính cẩn đàng hoàng. Thưa quý vị trụ trì, là con cái này của cha con, tên đó họ đó bao nhiêu tuổi, vừa mới chết, và cái tài sản này của cha con để lại, con xin cúng dường chùa để làm việc phước thiện, kịp thời cứu nguy cho cha con. Bởi vì lúc đó mình tu mình biết rồi, mình không thể nói, sợ con cái trong gia đình họ lo. Họ lo là quý vị biết không, chúng tôi nhắc lại lần nữa, đảnh thánh, đảnh là trên đỉnh đầu của mình, mà nóng là cái thần thức của mình xuất từ ở dưới lên cái đỉnh đầu mình, thì mình được sanh về cõi thánh, là Phật, Bồ Tát, A-la-hán, hay là mình nhập Niết Bàn, hay là mình về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Đảnh thánh, đảnh nóng là thần thức của mình vượt lên khỏi, là mình được thăng về cái cõi thánh. Nếu mà trán của mình nóng thì mình được sanh về cõi trời, tùy theo cái năng lực tu hành, hoặc là mình làm việc bố thí cúng dường, làm những cái việc phước thiện nơi thế gian này, mà mình vừa được sanh về cái cõi trời cao hoặc trung hoặc thấp. Thấp nhất là cõi trời Đau Lợi, cao hơn nữa là cái cõi trời Đại Tự Tại, là cái cõi trời cao đó quý vị. Đại Tự Tại, đại là lớn, tự tại là quý vị làm bất cứ cái việc gì không có ai ngăn quý vị hết, quý vị được tự do tự tại, cho nên gọi là Đại Tự Tại. Còn cái cõi trời Đau Lợi là do cái công phu tu niệm của quý vị giữ tam quy và ngũ giới, hay quý vị hành được thập thiện, hay hàng ngày quý vị bố thí cúng dường, mà cái phước thiện của mình nhỏ, thì mình được vãng sanh về cái cõi Đau Lợi. Gọi là khi đó cái thần thức của chúng ta nóng ở nơi trán, quý vị rờ hết thì thấy chỉ có trán của mình nóng là biết thân bằng quyến thuộc của mình được sanh về cõi trời. Tim người là khi mà chúng ta rờ hết, thấy nơi cái tim của mình á, tức là trên ngực của mình nóng á, thì mình biết là sanh trở lại cõi người. Quý vị biết không, Đức Phật nói rằng trên cõi trần gian này á, cái việc gì cũng dễ làm hết, nhưng mà duy nhất là đắc phục nhân thân rất là khó, rất là khó. Lá ở trên rừng nó nhiều, nó nhiều đến như vậy đó, nhưng mà con người có nhiều như vậy không? Không có nhiều như vậy đâu quý vị. Mà chúng ta chuyển hóa, từ có khi chúng ta làm người mà chúng ta lầm lạc si mê, chúng ta hành động sai lầm đó, thì chúng ta sẽ chuyển từ người sang súc sanh. Từ cái nơi chuyển này quý vị biết là nó rất là nhanh, từ 7 ngày đến 49 ngày thôi, chứ không phải lâu đâu, không phải chờ lâu như người ta nói năm này qua tháng khác, hay là 10 năm, 20 năm, 30 năm, không phải như thế. Mà từ nơi cái chúng ta chờ đợi để chuyển hóa, để tái sanh vào một cái kiếp khác, là từ 7 ngày đến 49 ngày mà thôi quý vị à. Thì khi mà quý vị rờ mà thấy thân bằng quyến thuộc của mình hấp hối sắp chết á, vị đừng có hoang mang lo sợ, quý vị cứ niệm Phật, cứ niệm Phật như vậy, cứ vững tin nơi phơ Đức Phật đi. Và quý vị rờ thấy là cái phổi của mình nóng á, thì biết là người thân của mình trở lại cõi người. Nhưng mà không biết là yểu số hay thọ mạng, thì ngay lúc đó quý vị cứ vẫn niệm Phật, vẫn niệm Phật để trợ duyên cho cái người mà đã chết, biết họ trở lại cảnh người. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn niệm Phật để cầu nguyện cho họ đầu thai vào cái gia đình nào đó khá giả, sung túc, để họ được an lành, để họ được hạnh phúc, để họ không còn khốn khổ ở nơi vật chất nữa, và để họ có đủ tình thương của cha, của mẹ, mà họ không bị cha mẹ phá bỏ đi. Thì chúng do nhờ cái oai thần, cái đại nguyện của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta chú nguyện cho người thân của mình được thác sanh vào cái cảnh giới tốt hơn, tốt hơn là khi mà sống chung với chúng ta. Bụng nóng là làm quỷ, bụng nóng là làm quỷ quý vị. Khi mà chúng ta rờ vào thì chúng ta thấy bụng nóng là quý vị lúc đó im lặng, đừng nói gì hết. Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta học về giáo lý, chúng ta hiểu đó quý vị. Thì quý vị đừng nói, người xung quanh gia đình họ sợ, thì lúc này quý vị bảo con cái của họ đó là làm tất bật, làm rất nhanh, làm cho thật là mạnh, làm cho thật là nhanh để cứu họ kịp thời quý vị. Cứu họ kịp thời. Có khi quý vị biết không, cái ác nghiệp của họ nặng quá đó, thì khi mà cái quả tim họ ngừng đập thì họ rơi xuống địa ngục liền, chứ không cần phải đợi 7 ngày hay 49 ngày hết. Vì vậy mà Đức Phật dạy, khi mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật 5 lần 7 lượt đó, nào là suối, voi để mà dài đạp Đức Phật. Nhưng mà nhờ cái từ bi của Đức Phật, làm voi dữ quá hiền, rồi nào là nhờ người ta đó đưa tiền cho người ta để người ta đón đường Đức Phật, đâm Đức Phật chết, chém Đức Phật chết. Nhưng nhờ cái sức kim can định của Đức Phật làm cho những người đó bỏ đau, quỳ xuống để xin quy y với Đức Phật. Đó là nhờ có oai thần và cái từ bi nguyện của Đức Phật khiến cho tâm từ nơi ác của họ chuyển hóa thành thiện. Từ nơi người cực ác mà họ vừa trông thấy dung nhan của Đức Phật là họ bỏ đau liền. Ngay lúc mà họ bỏ đau đó thì Đức Phật gọi đó là Phật. Kính thưa quý vị, không phải chúng ta bỏ đau mà chúng ta thành Phật đâu. Mà bỏ đau đây là bỏ đau trong tâm của mình, bỏ cái sự ác của mình, và chúng ta bỏ xuống, chúng ta quy tam bảo, và chúng ta thọ giới của Đức Phật truyền trao, chúng ta giữ đúng như vậy, thì chúng ta lần lần chúng ta cũng thấy rõ được cái tánh Phật của mình, nó tiềm ẩn trong cái ngũ uẩn thân của mình, thưa quý vị. Vì thế mà khi mà chúng ta biết được giáo lý của Đức Phật dạy rồi á, chúng ta không còn lo sợ nữa, mà chúng ta điềm tĩnh, chúng ta mặc nhiên, và chúng ta sai bảo biểu những người thân bằng quyến thuộc trong gia đình á, gấp rút làm cái việc phước thiện để kịp thời cứu rỗi linh hồn của những người đó. Quý vị biết không, vì Đề Bà Đạt Đa đó nghiệp ác quá nặng, cho nên không có thân bằng, không còn thân bằng quyến thuộc để cứu rỗi linh hồn của Đề Bà Đạt Đa nữa. Vì vậy mà Đề Bà Đạt Đa đó hại Phật 5 lần 7 lượt như vậy, liệt vào một trong 5 tội ngũ nghịch, là làm thân Phật chảy máu, rồi có ý định giết Phật, rồi phá hòa hợp tăng. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa đã rơi vào 3 cái sự trọng tội như vậy. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa hồi đầu muốn ăn năn, muốn sám hối với Đức Phật thì không còn kịp nữa, quý vị. Không còn kịp nữa. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa vừa bước chân xuống để đi về hướng về tịnh xá để thăm Đức Phật thì quý vị biết không, đất nứt ra và rút Đề Bà Đạt Đa xuống hỏa ngục liền. Cho nên đó là cái tội cực ác mà đôi khi chúng ta không cứu kịp. Còn như thân bằng quyến thuộc của chúng ta làm cái việc ác mà chúng ta có thể cứu kịp, thì quý vị nên bình tâm niệm Phật, vững tin nơi Đức Phật, vì có 48 đại nguyện của Đức Phật đó, quý vị đừng bao giờ quý vị lo sợ là có Phật ở đây rồi. Cứ niệm Phật đi, và Phật lực sẽ gia trì cho chúng ta, và gia trì cho cái phần hồn này sẽ được sanh thiên, hoặc là sanh cái cõi người được tốt lành hơn. Như vậy thì chúng ta làm có kịp hay không, quý vị? Chúng ta làm cũng vẫn chưa kịp nữa. Mà cái thời gian chờ đợi như vậy đó, thì cái thần thức của mình nó trở thành thân trung ấm. Cái thân trung ấm này nó có 5 nghĩa. Một là ý sanh thân. Cái thứ hai, một đó là ý sanh thân. Thứ hai nữa là cầu sanh. Thứ ba nữa là ăn hương liệu. Thứ bốn là trung hữu. Và thứ năm là sanh khởi. Cái về cái ý sanh thân, tức là thần thức khi lúc đó nó lìa khỏi cái xác rồi, quý vị, lìa khỏi xác nó cũng vẫn còn quanh quẩn ở bên cái xác đó. Cho nên á, ở trong Phật giáo của chúng ta đó, nhất là tông Tịnh Độ của chúng ta đó, dạy chúng ta rất là kỹ là khi cái người thân bằng quyến thuộc của chúng ta sắp lâm chung mà cái quả tim chúng ta rờ á, thấy là ngừng đập. Người xưa họ kỹ hơn, quý vị, họ không rờ ở thân thể mà họ để cái bông gòn á, hoặc là cái lông mà nhẹ đó, quý vị, ngay cái mũi. Khi nào mà cái lông đó nó không còn bay nữa là biết người thân mình đã qua đời. Họ không rờ vào thân đâu. Bởi vì quý vị biết không, là lúc mà cái mặc dù cái xác của chúng ta không còn thở nữa, cái hơi thở của chúng ta đã đoạn mất rồi, nhưng mà cái thần thức của chúng ta cũng vẫn chưa ra khỏi xác, quý vị, vẫn còn quanh quẩn bên cái xác, vẫn còn luyến tiếc cái xác. Cho nên khi mà chúng ta khóc lóc van nài cầu xin ở lại đó, hoặc là chúng ta rờ rẫm, chúng ta hôn hết, rồi chúng ta luyến tiếc để mà mò mẫm hoài á, thì cái xác nó sẽ, cái thần thức nó hỏi, nó biết hết, thưa quý vị. Nó hỏi, ủa sao khóc, sao mà rờ rẫm, sao khóc lóc vậy. Và nó hỏi đủ thứ cái việc gia đình. Nhưng mà bởi vì mình phàm phu, mình không có thấy được nó thì thấy mình không thấy được nó. Và nó hỏi mãi như thế, chúng ta không thấy và chúng ta không trả lời được. Một lát nữa nó nổi giận lên, quý vị. Nó nổi giận lên và nó sợ lắm. Nó hoang mang, nó sợ lắm. Và bắt đầu nó tức giận lên, nó sợ hãi. Ban đầu thì nó sợ hãi, rồi nó tức giận lên. Xong rồi nó thấy chúng ta cứ khóc hoài, mò mẫm xác của nó hoài á, thì nó bị đau, quý vị. Rồi nó sanh sân. Lúc mà sanh sân thì quý vị biết sao? Nó sẽ đọa liền. Sanh sân thì đọa vào một là loài rắn, hai là loài chó quý vị. Cho nên á, ở trong Phật giáo của chúng ta dạy chúng ta rất là kỹ, đừng nên mò vào cái xác của cái người mới bị mất. Và cũng đừng có khóc lóc, đừng có van nài, đừng có kêu gọi tên tuổi nữa. Mà chúng ta cứ kêu gọi tên tuổi như vậy á, thì cái thần thức đi không được. Quý vị biết không? Đi không được á, thì người xưa họ nói là cái thần thức này, cái hồn này bị bắt trói đó. Và nếu mà chúng ta cứ kêu gọi hoài như vậy á, thì nó sẽ bị đánh đập. Không phải như thế đâu, mà nó bị đau lắm. Tự nhiên nó bị đau lắm, nó đau đớn khổ sở. Mà quý vị biết không? Cái thân xác của chúng ta vừa có thân vừa có hồn á, thì ta đau đớn á, thấy nó ít hơn. Còn đây á, là người ta đã bỏ xác rồi, chỉ còn cái thần thức thôi. Mà cái thần thức này nó đau đớn thì cái sự đau đớn của nó như cái sự đau của cái người ở cõi địa ngục vậy đó. Chứ không phải đau đớn như chúng ta, là bị người ta đánh vào cái thân thì chúng ta cũng vẫn thấy đau. Hay nghe người ta chửi mắng mình về cái lời nặng tiếng nhẹ thì chúng ta cũng vẫn thấy đau. Nhưng mà cái đau của mình á, thì mình còn phân tích được, mình còn phân giải được, mình còn có thể giải trừ được. Còn cái đau của thần thức á, nó không có ai bên cạnh để mà có thể cảnh tỉnh, hoặc là nói cho nó nghe, hoặc an ủi, hoặc khuyên lơn. Cho nên cái đau của nó rơi vào cái trạng thái mê mờ. Rơi vào cái trạng thái mê mờ. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta dạy rằng khi người thân của mình sắp qua đời, cái thần thức của nó cũng vẫn còn quanh quẩn bên thân, thì mình đã biết về, học hỏi về đạo Phật rồi, mình biết rồi, thì mình đừng nên có những hành động sai lầm như vậy nữa. Để chi? Để cứu người thân của mình. Không phải mình khóc như vậy để tỏ cái lòng thương yêu, luyến tiếc, mà mình khóc như vậy là ngăn cái sự ra đi nhẹ nhàng của họ đó quý vị à. Họ ra đi không được thảnh thơi, họ không được nhẹ nhàng, và họ đau khổ đến tột bực luôn. Và lúc này cái ý của họ đó là ý sanh thân, là họ muốn cầu sanh sang một cái thân nào đó. Họ được tái hiện làm một cái thân nào đó. Cho nên cái đó là cái ý nghĩa ban đầu. Cái ý nghĩa thứ hai là cầu sanh. Cầu sanh á, là khi nó biết nó chết rồi, cái thần thức này biết là mình đã bỏ được cái, bỏ cái xác mình rồi, thì nó vẫn còn luyến tiếc nơi cái xác nữa. Nhưng mà cái thân trung hữu nó lại sáng suốt hơn một chút á, là do cái công đức tu hành của nó hàng ngày, do cái việc hành, do cái việc hành vi tạo tác của nó, là làm cái những cái việc như bố thí, như cúng dường, như trì kinh, như niệm Phật, như trì chú, vân vân. Những cái việc làm của nó hàng ngày đó là tạo cho nó một cái công đức, tạo cho cái thần thức của chúng ta một cái công đức, khiến cho cái thần thức của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được sáng suốt hơn. Lúc đó chúng ta cầu sanh một cái thân nào đó để chúng ta tiếp tục làm người, hoặc là để chúng ta tiếp tục tu hành. Đó là nói về cái thân trung ấm hay là cái thần thức sáng suốt. Quý vị biết không, cái thân trung hữu này hay là cái thân trung ấm này, ngoài cái thức ăn của nó không có gì, là cái hương thơm á quý vị, cái hương của khói á, cái hương của khói. Cho nên đó là cái thức ăn đó, chứ không phải như chúng ta bày biện lên nào là cơm, nào là canh, nào là cá, nào là thịt, vân vân. Những cái món đó là cái thân trung ấm không ăn được. Nhưng mà vì cái thói quen hàng ngày của loài người ở cõi dục giới, cứ nghĩ sao thì làm như thế. Mà làm á, thì quý vị biết không, có nhiều người lầm lạc là người thân của mình vừa mới qua đời không biết, ngã heo, ngã bò, ngã chó, ngã dê, rồi lại còn á, tát cá ở dưới đồng lên để làm thịt, để cúng tế. Quý vị biết là khi đó cái thân trung ấm sẽ thấy đau đớn khổ sở vô cùng, nhưng mà miệng không nói ra lời được, bảo thân bằng quyến thuộc mình đừng làm nữa. Bởi vì càng làm đó là tôi càng khổ, tôi càng phải bị đọ. Nhưng mà họ nói không được quý vị, họ nói không được. Chúng ta học về Phật Pháp thì chúng ta mới biết, chứ còn á, chúng ta không học thì chúng ta cũng không biết. Người thân của mình qua đời vội vàng nuôi ở sau nhà con heo á, bắt nó, cắt cổ, cạo lông, rồi á, bài biện ra để mà cúng tế cái vong linh, rồi nào là cho bà con xóm giềng họ đến họ ăn. Nếu mà họ đến á, có nhiều người quan niệm họ đến ma chay mà họ thấy làm chay không, họ đi về, họ không chịu ăn. Kệ họ quý vị, mình chỉ làm sao mà cầu cho cái vong linh thân bằng quyến thuộc của mình được siêu thăng thôi. Còn họ, cái món ăn đó của họ hàng ngày, một đời người, mà họ đến chỉ có một buổi hoặc một ngày mà mình lo họ, mình không lo người thân của mình, mình cứu vớt người thân của mình đi. Còn họ là món ăn của họ hàng ngày, họ ăn đây không được, lát họ về nhà họ ăn, hoặc là họ đến tiệm họ ăn. Chứ quý vị đừng bao giờ mà cứ lo sợ là họ đến đám ma của mình làm chay hết mà không ai ăn, không ai dự. Quý vị đừng lo sợ. Nếu mà người ta đến đông thì chúng ta mừng, là vì họ có tình cảm mình, họ thương yêu mình mà họ đến, họ chia buồn với mình. Còn họ không đến thì quý vị cứ nghĩ là họ mắc công việc nhà. Chứ quý vị đừng có bao giờ ngại là họ vì như thế này thế kia họ không đến, mà quý vị tạo tác cái việc đó. Thân của quý vị đã bị cái tội ác rồi mà cái vong linh lại càng tăng thêm cái tội ác nữa. Như vậy mình đã không cứu được cái vong linh mà mình lại tăng thêm cái tội ác cho cái phần thần thức của mình nữa quý vị. Cho nên khi người thân của mình á, qua đời, mình chỉ cần có hoa thơm. Hoa thơm, hoa tươi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị đốt hương cho thật là thơm để cho thần thức của thân bằng quyến thuộc của mình được thức ăn ngon. Quý vị biết không? Cái thân trung ấm của mình hoặc là cái hành vi tạo tác của mình hàng ngày á, nó liên đới đến cái cận nghiệp lực của mình. Là sao quý vị? Là đến khi đó đó quý vị biết không? Thân bằng quyến thuộc quên đi. Quên đi là đem hương thơm, đem trái cây tốt hoặc là đem hoa tốt, mà cứ để nguyên như vậy và đốt hương bình thường thôi. Và lúc đó thì cái thân trung ấm không hưởng thụ được cái thức ăn đó, mà cái biệt nghiệp riêng của cái người hành, cái người mà qua đời rồi đó, hành vi tạo tác của họ hàng ngày ác đó, thì họ sẽ hưởng cái thức ăn bằng cái mùi hôi thối. Mà cái mùi hôi thối đó xuất phát từ đâu quý vị? Từ nơi toilet đó quý vị. Là thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, cái thần thức đi ra ngoài sao để hưởng những cái hương liệu ở ngoài đó, là cái mùi hôi thối, là do cái biệt nghiệp của cái vong linh đó đó. Mà bây giờ chúng ta làm cái việc lành, cúng tế, như bố thí, như cúng dường kịp thời, rồi làm những cái công việc Phật sự ngay lúc đó quý vị làm liền, đừng có chần chờ, đừng có đợi 7 ngày hay là 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày, quý vị làm liền tức khắc ngay đó, thì quý vị sẽ kịp thời cứu cho vong linh của cái người đó hưởng được cái hương liệu thơm tho hơn. Bằng không thì cái người đó chỉ hưởng cái hương liệu mà ở ngoài toilet thôi quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái ý nghĩa thứ ba của thân trung ấm, là ăn hương liệu. Cái thứ tư nữa là trung hữu. Trung là ở giữa, hữu là có. Cái thân trung hữu này tức là nó ở giữa hai bờ của sự sống và cái cõi chết, đang chờ đợi. Nó chờ đợi cái gì? Chờ đợi là thân bằng quyến thuộc của nó đó, cái thần thức đó đó, có làm phước thiện dùm hay không. Hoặc là nếu mà không có thì cái thân trung hữu này sẽ tái sanh, sẽ rơi vào cái cõi địa ngục liền thưa quý vị. Hoặc là rơi vào súc sanh, hoặc là rơi vào ngạ quỷ liền, đói khát đến cùng cực luôn. Nếu như mà có thân bằng quyến thuộc có thể làm được cái việc phước thiện nơi thế gian này để cứu rỗi linh hồn của cái thân trung hữu, thì lúc này á, nó rất là vui mừng. Nó rất là vui mừng và cho chúng ta được biết, một là trong giấc mộng, cái thứ hai nữa là cái điềm là nó hiện, nó hóa bướm quý vị. Nó hóa bướm và bay vào nhà của chúng ta, hoặc là bay lên bàn thờ để cho chúng ta si mê quá, chúng ta không thấy. Và chúng ta như người xưa nói á, thì chúng ta biết được đây là cái vong, hoặc là đây là cái thần hồn của thân bằng quyến thuộc của mình về báo cho mình biết. Như vậy á, nếu mà hóa bướm á, thì quý vị nên biết là quý vị chúng ta phải cật lực làm thêm cái việc phước thiện để cho cái vong linh của người này được thác sanh vào cái cảnh giới tốt lành hơn. Đó gọi là trung hữu. Và cái thứ tư, cái thứ năm nữa là sanh khởi. Cái sanh khởi này là cái ý niệm của cái người, của cái thân trung hữu, tức là cái thần thức của chúng ta đó, thần thức của người thân của mình á, nó được sanh, nó được tái sanh. Như trong kinh Địa Tạng mà ở cái phẩm Nàng Quan Mục thưa với lại Đức Định Tự Tại Vương Bồ Tát, là mẹ con khi còn sống ở nơi thế gian này làm những cái việc không lành, là mẹ con thường ăn hay ăn cá con và trạch con, không biết bây giờ mẹ con rơi vào ở đâu. Thì Đức Định Tự Tại Vương Bồ Tát mới nói rằng bây giờ nàng cứ về đi, nàng ngồi thiền, nàng chí tâm niệm danh hiệu của Đức Định Tự Tại Vương Bồ Tát, và nàng sắm nào là hương hoa, trái cây, hoa đẹp, nàng cúng dường, nàng thành tâm, nàng lễ bái như vậy thì nàng sẽ thấy mẹ của mình rơi vào chốn nào. Nàng quan mục y theo lời và nàng thấy mẹ của nàng rơi vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Và nàng xuống đó, sau khi nàng xuống, nàng thấy như vậy rồi thì mẹ nàng có nói với nàng là: ta xuống đây rơi vào địa ngục khổ lắm con ơi, con ở nơi thế gian á, cứu giùm cho mẹ đi. Thì nàng về, nàng cực lực làm, nàng không dám ngơi nghỉ. Cái thân của nàng á, thì bao giờ cũng nghĩ đến Đức Phật hết. Và cái việc làm của nàng hằng ngày thì gia sản của gia đình của nàng bao nhiêu ngày nàng bán hết, nàng bố thí, cúng dường, trì trai. Và nàng cứ như vậy mà làm việc phước thiện cho mẹ mình. Và cuối cùng thì được ở trên hư không báo là mẹ nàng từ nơi cõi địa ngục được hóa sanh làm người rồi. Được làm người, nhưng mà bởi vì cái nghiệp lực của bà, nghiệp lực sát sanh của bà quá nặng, mà bà thác thai vào cái bào thai của một người tớ gái ở trong nhà đó. Và người tớ gái này sanh ra một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày thì đứa trẻ đã biết nói. Và đứa trẻ này buồn rầu lắm, mới nói với nàng Quan Mục rằng: ta là mẹ của nhà ngươi nè, vì do nhờ cái oai lực, cái phước đức của nhà ngươi tái tạo, làm cho ta có đầy đủ cái phước duyên mà ta sanh lên cõi đời làm thân người như vậy, nhưng mà 13 tuổi thôi. Bởi vì ta hằng ngày ta sát sanh nhiều quá, cho nên cái thân của ta nó bị yểu mạng. Ta không có thể mà kéo dài cái thọ mạng của ta được. Quan Mục nghe như vậy khóc lóc và nuôi cái đứa trẻ đến 13 tuổi một cách rất là kỹ lưỡng. Và đến khi 13 tuổi, quý vị biết trong cái thời gian đó thì nàng Quan Mục lại phát đại nguyện rằng: bởi vì nàng làm tất cả những cái việc phước thiện, cúng dường trai tăng, bố thí, làm những cái việc như phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, hay là cứu những cái người cơ nhỡ, đói khát, bất cứ một cái hạnh nào nàng Quan Mục không bao giờ bỏ, quý vị. Một cái hạnh nhỏ mà nàng Quan Mục cũng không bao giờ bỏ, và một cái việc ác nhỏ nàng Quan Mục không bao giờ dám nghĩ đến hay là dám làm. Cho nên trong suốt khoảng thời gian mà 13 năm như vậy, nàng Quan Mục thấy là những cái việc làm như vậy không thể nào cứu rỗi cái linh hồn của mẹ mình, để mẹ mình thác vào cái nơi nào đó sung sướng hơn. Thì nàng Quan Mục mới quỳ xuống giữa hư không và phát đại nguyện: tôi nguyện cho mẹ tôi thoát khỏi chốn địa ngục và thoát khỏi cái thân yểu này đi, thì mẹ tôi thoát vào cái cõi trời nào đó, hoặc cái cõi nào vui sướng, cái cõi cực lạc nào đó của cõi Phật. Thì tôi nguyện cái thân của tôi sẽ làm một người cứu rỗi tất cả những sanh linh nào đó được thành Phật hết, trong số đó có mẹ tôi, và tôi mới thành Phật. Như vậy thì quý vị, mùa Vu Lan sắp đến, cha mẹ của mình nhiều đời, không phải ở một đời này mà nhiều đời rồi quý vị à. Chúng ta đã là Phật tử, chúng ta không phải chỉ báo đáp thân cái thâm ân của cha mẹ mình ngay kiếp này đâu, mà chúng ta phải báo đáp thâm ân của cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy mà chúng ta ở mùa Vu Lan này, thì ngay nơi cái cực điểm này, chúng tôi thuyết cho quý vị về cái chữ hiểu để mà tu. Thì quý vị nên cực lực, nên mau mau lẹ làng để quý vị làm những cái công tác từ thiện về những cái Phật sự nào đó mà quý vị thấy là có thể cứu rỗi cho linh hồn của cha mẹ chúng ta nhiều đời. Thì quý vị nên cố gắng làm cho nhanh, làm cho mau, để có thể cứu được cha mẹ của mình, là quý vị đã báo đền được cái thâm ân, cái trọng ân mà cha mẹ mình nhiều đời đã cho cái thân thể của mình. Quý vị à, trong Đạo Phật lại dạy chúng ta rất kỹ rằng sở dĩ mà con người sanh ra ở loài xuất sanh, sanh ra ở loài người, hoặc là chúng ta được thăng thiên, hoặc chúng ta sanh ở cái cõi trời đau xuất, hoặc chúng ta sanh ở nơi cõi tịnh độ, đều do nơi công hạnh của mình tu hành. Hoặc là chúng ta cần phải nhờ nơi tha nhân, nhờ nơi tha nhân, vì có tha nhân họ sẽ trợ duyên, họ sẽ trợ lực. Nhờ cái trợ duyên trợ lực đó mà chúng ta mới được sanh về cõi vui sướng. Thế thì chúng ta sanh khởi về cái cõi vui sướng nào đó thì chúng ta cũng nhờ nơi thân bằng quyến thuộc của mình. Do vậy mà cái thân trung ấm này có 5 ý nghĩa là như thế. Đó là khi mà chúng ta rờ thấy cái bụng của thân bằng quyến thuộc của mình ấm là biết là họ đọa làm quỷ rồi quý vị. Nếu mà chúng ta không kịp cứu rỗi họ, hoặc là họ sẽ về phá tán trong gia đình của mình, hoặc là họ sẽ bị si mê lầm lạc mà họ phá lan những người thân cận, những người gần gũi hoặc là xa hơn nữa gọi là ác quỷ đó quý vị. Họ làm những cái việc đó thì đời đời kiếp kiếp họ làm quỷ hiện hành ở nơi cõi dục giới này. Như vậy á, thì trong cái gia đình của chúng ta mà có một người đọ làm quỷ, một người đọ làm ma, thì quý vị thấy là trong gia đình của chúng ta không được yên vui đâu, mà luôn luôn lúc nào cũng thấy sầu não, luôn luôn lúc nào quý vị cũng thấy đau đớn khổ sở hết. Và lúc nào quý vị cũng cảm thấy là có cái sự gì đó nóng bức ở trong lòng của mình, như mình chưa làm một cái việc gì đó hoàn tất. Đó là trong thân của mình có một người đọ làm nơi cõi ác. Rồi gối ấm, tức là đầu gối của mình á, quý vị rờ hết cái thân lạnh băng như đá, nhưng mà nơi cái đầu gối của cái người chết ấm thì quý vị biết là họ đọ, họ chuyển từ nơi người sang súc sanh. Bây giờ chúng ta phải cứu bằng cách nào quý vị? Quý vị mau mắn lẹ làng, ngay lúc đó quý vị mua chim mua cá phóng sanh liền. Mua chim mua cá phóng sanh liền. Quý vị trì trai giữ giới tu hành, và quý vị bố thí cúng dường và làm tất cả những việc phước thiện để cứu cho họ khỏi mang long đội sự. Và quý vị phải cứu mau, cứu gấp, giống như là nhà cháy rồi quý vị. Ngay lúc đó đó, tùy theo từng bậc của người thân của mình qua đời mà chúng ta biết được, thì quý vị phải gấp rút như nhà của chúng ta đang bị cháy. Nhà cháy thì làm thế nào? Chúng ta phải cái miệng, cái thân của chúng ta thì làm, mà cái miệng của chúng ta lại hô hào. Như vậy á, thì thân của quý vị làm việc phước thiện chưa đủ, mà quý vị phải biểu con cháu của họ, con cái của mình, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình đồng làm Phật sự như mình, thì lúc đó chúng ta mới cứu họ kịp. Chứ còn bằng không là chúng ta không cứu họ kịp đâu quý vị. Đó là đọa vào loài súc sanh khổ lắm quý vị. Ăn chung ở lộn, ăn uống dơ dái. Quý vị thấy con chó không? Con chó nó đâu phải ăn cơm như chúng ta thường nghĩ. Những người á, mà biết thương cái loài vật á, thì cho nó ăn cơm một cách đàng hoàng. Rồi có người lại kỹ hơn là cho nó ăn như mình. Còn có nhiều người á, quý vị thấy là nhất là với dưới miền quê nè quý vị, xin lỗi quý vị, là dưới miền quê là chúng tôi thường hay thấy đó, là có nhiều bà mẹ trẻ đó cho con si ở ngoài đó, chắc chắc biểu con chó lại ăn cho hết là khỏi hốt quý vị. Quý vị thấy có không quý vị? Có đó quý vị. Như vậy á, thì chúng ta biết rồi mà tại sao chúng ta không tránh giùm nó quý vị? Bởi vì biết đâu con chó này là mẹ của mình, biết đâu con chó này là cha của mình, hay biết đâu nó là đứa con thân yêu nhất của mình vừa mới chia tay với mình quý vị. Như vậy thì quý vị biết là cái thân của mình chuyển từ nơi cái loài người sang một cái thế giới khác đâu phải đợi lâu, mà từ 7 ngày đến 49 ngày mà thôi. Chúng ta học về Phật Pháp thì chúng ta cần phải hiểu được, và chúng ta hiểu để mà làm gì? Hiểu để tu. Và cái sự tu hành này của mình nó rất là có lợi ích cho mình trong cái việc mà chúng ta làm cái hành vi tạo tác của chúng ta hàng ngày. Như vậy á, thì khi mà người thân của quý vị qua đời, quý vị phải nên nhớ là 8 tiếng đồng hồ sau thì quý vị tắm rửa. Quý vị đừng có sợ cứng, mới tắm rửa mặc cho cái người đó đáy hay là tiêu tiểu gì đó, kệ họ, không có sao hết. 8 tiếng đồng hồ sau á, thì quý vị nấu nước thơm và nóng, quý vị chế vô miếng rượu, và quý vị để hoa hồng hoặc là hoa huệ hoặc là các loại hoa nào mà quý vị cảm thấy là thanh khiết, thì quý vị tắm rửa cái xác đó, quý vị lấy rượu bóp thì cái xác cũng được, chúng ta mặc đồ vô cũng được, quý vị đừng có sợ. Là sau 8 tiếng đồng hồ đó thì cái thần thức này sẽ từ 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 giả mình đi, nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Vì thế mà chúng tôi khuyên quý vị là nên cứu gia đình của mình, cứu thân bằng quyến thuộc của mình. Nếu mà trước khi họ bị bệnh đó, thời gian không cho phép nhiều, chứ chúng tôi muốn gửi đến quý vị là chết đúng thời và chết không đúng thời như thế nào. Chết đúng thời nó ra sao và chết không đúng thời nó ra sao, và có được sanh thiên hay không. Nhưng mà thời giờ đã hết rồi, và chúng tôi chỉ khuyên quý vị một điều là quý vị chưa biết thì thôi. Bây giờ quý vị đã biết rồi thì quý vị cái điều đầu tiên là khi người thân của mình qua đời, hoặc là ai đó mà quen biết mình có sự hiện diện của mình, thì chúng ta nên khuyên gia chủ là đừng nên đụng đến cái xác thân của cái người đang qua đời. Bởi vì họ sẽ bị sân lên, và cái sân này sẽ tác hại lớn và làm cho họ rơi vào con đường ác. Như thế thì quý vị phải thẩm thấu, và khi nghe xong cái thời pháp này rồi, quý vị về xét kỹ lại là cái lời này là trong kinh Đức Phật dạy chúng ta một cách khá là rõ ràng, là đảnh thánh tráng sanh thiên, tim người bụng làm quỷ, gói ấm chuyển súc sanh, chân nóng rơi địa ngục. Ha, quý vị nhớ từ những cái điều này nha. Và khi lâm chung, có người nào lâm chung á, quý vị cứ vững tin nơi Phật và cứ niệm Phật, thì tự nhiên cái thần thức đó một lát nó cũng nghe và nó niệm theo chúng ta. Quý vị Phật tử có điều gì thắc mắc và muốn hỏi chúng tôi không? Tái ngộ để chúng ta sẽ trao đổi với nhau về Phật pháp, để quý vị có thể cứu giúp mình và đồng thời quý vị cứu giúp cho củ quyền thất tổ vạn loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư sư diệu đẳng thương vì chúng con ban lời pháp Phật vàng son, hiểu rõ chánh pháp không còn si mê, tính tâm theo sư về quê Tây Phương Cực Lạc, lối về thanh cao, hiện tiền hạnh phúc biết bao, hậu lai an lạc cảnh nào cũng thương. Kính bạch chư sư, y theo tỳ ly lực tàng, hàng năm cứ đến mùa sen trong đầm nở là báo hiệu mùa an cư của tăng ni. Tôi hỏi về một chú xứ kiết hạ an cư tu học để rèn luyện thanh tâm, trau dồi giới đức, tam vô lậu học, tươi sáng đèn thiền, đánh rền trống pháp. Nhờ vậy mà chúng con mới hiểu được giáo lý Đức Phật rất là mầu nhiệm. Y cứ theo lời Phật dạy mà thực hành thiện pháp để tu tập giải thoát, thể hiện chân lý. Kính bạch Ni Sư, qua bài giảng của Ni Sư là một món ăn tinh thần vô cùng quý giá, do đó mà chúng con được mở mang thêm kiến thức, trình độ Phật pháp được nâng cao, nhận thức lý tưởng sống có một đạo lực vững chắc. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân Ni Sư. Trong niềm thành kính tri ân sâu xa nhất, chúng con xin thay lời cho toàn thể Phật tử nguyện nỗ lực hành trì lời Phật dạy, niệm Phật A Di Đà để đạt đến cứu cánh giải thoát, vãng sanh về với Phật. Mỗi người là một cánh sen bùng nhơ tục lỵ, một phen sập rồi. Sen vàng chính phẩm là ngôi, Tây Phương thắng cảnh là nơi trở về. Trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư phước trí viên minh, bồ đề viên mãn, cùng kính chúc quý Phật tử hiện diện hôm nay được dồi dào sức khỏe và tinh tấn niệm Phật để làm tư lương, hiện tại được an lạc hạnh phúc, vãng sanh về cõi trời Tây của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử ngồi.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử
Bye.